Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz. Xin chào quý thính giả, xin chào các bác tài. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Bắt đầu tuần mới, công việc của quý vị như thế nào? Gần Tết thì những chuyến hàng từ các bác tài sẽ hối hả. Vậy trên cung đường của quý vị đi qua, tình hình giao thông ra sao, có kẹt xe và những điều gì cần phản ánh? Hôm nay, Quốc Thắng, Như Anh và kỹ thuật viên Hùng Tiến sẽ đồng hành cùng quý vị trong 40 phút của chương trình chiều nay.
Quý vị đừng quên mở radio ở sóng FM tần số 97,3 MHz cũng như trang web canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ để theo dõi chương trình nha. Rất là mong là nhận được thật nhiều tương tác của quý vị cũng như quý bác tài qua chương trình chiều nay ạ.
Có lẽ lúc này thì chúng ta cũng vẫn còn cái tâm trạng vui đó Như Anh. Mình cũng nói liên tưởng đến cái vấn đề mà giao thông vào tối ngày hôm qua và kể cả cái cảm xúc của chúng ta khi mà theo dõi cái trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ở trận lượt về diễn ra tại Thái Lan. Thực ra khi mọi người cùng chào đón cái trận đấu đó thì mọi người có nhiều cái dự đoán lắm. Thực ra khi mà chúng ta có lợi thế ở trận lượt đi dẫn 2-1 nhưng thi đấu trên đất Thái là một điều rất là khó khăn. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta ngày hôm qua không biết nói gì hơn là chúng ta thấy những chiến binh sao vàng của chúng ta đã thi đấu hết sức mình và đem lại chiến thắng. Không biết cảm xúc của Như Anh khi mà xem cái trận đấu đó thì như thế nào ạ?
Tối ngày hôm qua sau khi mà xem xong và đến cái thời điểm này là anh Quốc Thắng khi mà mình lên sóng, mình giao lưu với thính giả thì khi mà anh Quốc Thắng với Nhanh trò chuyện với nhau thì cái cảm xúc nó cũng vẫn còn như là dở òa mới đây luôn anh Quốc Thắng. Từ sáng đến bây giờ khi mà lướt các báo điện tử nè, rồi các Facebook nè, rồi các trang mạng xã hội thì mình thấy là đều đưa tin về cái trận thắng ngày hôm qua của đội tuyển Việt Nam. Thì khi mà xem những cái phút cuối cùng, mà cái phút mà bù giờ anh Quốc Thắng, thực sự thì 5 phút hay là 10 phút, 15 phút em cảm thấy rất là dài luôn.
Rồi.
Và một cái điều nữa là ngày hôm qua thì cái thời gian mà bù giờ đến 20 phút. Thành ra là cái khi mà mình ngồi đó mà mình đếm cái thời gian mà đếm ngược cảm thấy nó rất là lâu và rất là hồi hộp luôn. Nhưng mà cuối cùng thì cái sự hồi hộp, cái sự mà chờ đợi cái kết quả là cuối cùng cũng không làm cho người hâm mộ thất vọng đúng không ạ?
Thật ra cái cảm xúc đến bây giờ nó vẫn như vậy. Trước khi bước vào phòng thu, đến giờ lên sóng thì ở đây anh và anh Hùng Tiến cũng như là MC Minh Đức cũng bàn về cái chuyện mà bóng đá ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua nó có nhiều cảm xúc. Đầu tiên là vui, rồi lại buồn, rồi lại phẫn nộ, và sau đó là niềm vui. Có những điều mà chúng ta cũng cảm thấy là trên các trang mạng thì họ cũng cho rằng cái việc mà mình thi đấu trên đất Thái là khó khăn rồi. Nhưng đặc biệt có những quả bóng thì chúng ta cũng không đồng tình. Và kể cả mình cũng thông cảm cho trọng tài, và đặc biệt là chúng ta cảm thấy rất là thương cầu thủ nhập tịch của mình, đó là Nguyễn Xuân Son.
Đúng rồi.
Mặc dù anh cũng có mặt ở trong trận chung kết nhưng không thi đấu hết bởi vì chấn thương. Đây cũng là một cái chiến thắng có lẽ như là đội tuyển dành cho người hâm mộ, cho những người cả nước và kể cả cho đồng đội của mình nữa. Thật ra nó còn nhiều hình ảnh nữa. Nhiều hình ảnh khi mà đội tuyển Việt Nam về đến nước nhà thì chúng ta sẽ có những cái thông tin tiếp theo ở phần sau của chương trình. Và bây giờ chúng ta cùng nói đến cái vấn đề giao thông ngày hôm qua. Thực ra khi ngày hôm qua khi mà trận đấu đã kết thúc thì anh cũng có ra đường. Nói chung là mình không phải đi bão như người ta, mình cũng xem coi tình hình giao thông như thế nào. Thì nó rất là đông vui, nhưng con cái nó hơi khác đó như anh. Là khi mà đầu năm thì chúng ta áp dụng vào những cái quy định mới đó thì mọi người đi bão khi thấy đèn đỏ đã bật lên thì họ dừng, chứ không có đi như kiểu hồi xưa. Cho nên đây là một cái điều mới, và hy vọng từ đây về sau nếu như có những cái trận cầu và những có cái thái độ mà chúng ta đi bão như vậy thì chúng ta vẫn chấp hành được luật giao thông. Một lần nữa thì chúng ta rất quan ngân cái việc mà họ chấp hành giao thông, và một lần nữa chúng ta chúc mừng đội tuyển Việt Nam đúng không ạ?
Dạ, em nói thêm một điều nữa thôi, là bản thân của em nè cùng với người thân của mình đi thì tối ngày hôm qua cũng hòa vào cái dòng người để mình có thể là lan tỏa cái niềm vui của mình đến với tất cả các cổ động viên cũng như là đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Thì thật sự giống như anh Quốc Thắng nói, có nghĩa là sau khi mà cái luật giao thông có một tí thay đổi về cái chuyện mà xử phạt nặng hơn cái hành vi là vượt đèn đỏ thì ngày hôm qua mặc dù đường rất là đông luôn, nhưng mà khi đèn đỏ thì mọi người đều vui vẻ chấp nhận, có nghĩa là mình sẽ dừng đèn đỏ mặc dù là phía sau xe cũng rất là kẹt, rất là đông lên Quốc Thắng, nhưng mà không có ai để mà có thể là bóp còi để mà hối thúc nhau là phải chạy cả. Cho nên là thấy cái ý thức nó được nâng lên rất là rõ rồi, thì đó cũng chính là một cái điều gì đó nó đang rất là tích cực luôn, đúng không ạ?
Rồi, đó là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với đội tuyển Việt Nam, vì đây là chương trình giao thông cho nên chúng ta phải nói đến những vấn đề giao thông. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có các nội dung như sau: là Hợp Long cầu Đại Ngãi 2 bắc qua sông Hậu thuộc tỉnh Sóc Trăng, và cầu Dàm Cỏ Đông của tỉnh Long An.
Thành phố Hồ Chí Minh 4 ngày đã xử phạt hơn 6.000 vụ vi phạm giao thông với số tiền trên 10 tỷ đồng.
Tạm giữ nam thanh niên tông gãy xương cảnh sát sau trận chung kết lượt đi Việt Nam Thái Lan. Thưa quý vị, sau khi có nhiều quy định mới của luật giao thông đường bộ được áp dụng với mức phạt tăng rất cao, cũng đã tác động tích cực đến ý thức của người tham gia giao thông. Chiều nay thì phóng viên Minh Trí sẽ quay trở lại đầu hẻm 51 trên đường 3 tháng 2 để xem cái tình hình giao thông nơi đây đã cải thiện chưa, nơi mà trước đây thường xảy ra cái tình trạng là đi ngược chiều và ô tô đi vào đường cấm, vào giờ cấm đó, ảnh hưởng rất nhiều đến cái tình hình giao thông.
Dạ, và trong năm nay thì cũng có rất là nhiều điểm mới từ các quy định cũng như thông tin về an toàn giao thông mà chúng ta phải nghiên cứu và nắm thật là rõ về giấy tờ nè, thủ tục để thực hiện, tránh bị phạt những lỗi đáng tiếc quý vị nha. Đặc biệt là cái việc tích hợp các giấy tờ liên quan khi tham gia giao thông. Thì tiết mục tư vấn của chuyên gia chiều ngày hôm nay sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Quý thính giả cũng như quý bác tài chúng ta giữ máy để cùng theo dõi ha.
Và bây giờ chúng ta cùng đến với tiết mục đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay.
Hot News đường tin chiều nay.
Thưa quý vị, hôm qua Ban quản lý dự án 85 Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ hợp long dự án xây dựng cầu Đại Ngãi 2 bắc qua sông Hậu nối huyện Cù Lao Dung với huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng. Cầu Đại Ngãi 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Dự án gồm hai gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu số 11XL thi công xây dựng cầu Đại Ngãi 2 và phần tuyến được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2023, và gói thầu số 15XL cầu Đại Ngãi 1 đã được triển khai xây dựng từ tháng 12 năm 2024.
Cầu Đại Ngãi nằm trong quy hoạch trục dọc ven biển kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh duyên hải đồng bằng sông Cửu Long, kết nối các cảng biển và khu kinh tế ven biển. Tuyến đường có ý nghĩa quan trọng không chỉ phục vụ việc phát triển kinh tế, thực hiện thành công chiến lược biển, mà còn có ý nghĩa rất là quan trọng về an ninh quốc phòng cho khu vực ven biển phía Nam.
Cảng cầu Đại Ngãi được đầu tư hoàn thành và nối thông toàn tuyến quốc lộ 60 sẽ nâng cao cái năng lực vận tải cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo sự kết nối giao thông thuận tiện giữa các tỉnh duyên hải phía Nam với nhau và với thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận tải lưu thông hàng hóa, mở rộng giao thương và bỏ thế độc đạo của quốc lộ 1, rút ngắn khoảng là 80 km so với tuyến quốc lộ 1 khi mà di chuyển từ Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu về thành phố Hồ Chí Minh.
Còn dự án cầu Đại Ngãi 2 với tổng chiều dài tuyến là hơn 15 km, điểm đầu của dự án thì giao với quốc lộ 54 thuộc xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần của tỉnh Trà Vinh, và điểm cuối thì giao với quốc lộ Nam sông Hậu thuộc xã Long Đức, huyện Long Phú của tỉnh Sóc Trăng. Cầu có chiều dài là 862 m với 13 nhịp. Đến nay thì đã hoàn thành toàn bộ 46 đốt đúc hẳn, lao lắp 49 trong số 91 phiến dầm và thi công 8 trong số 13 nhịp dầm Super T, và cơ bản hoàn thành thông xe vào ngày 30 tháng 4 của năm nay.
Cũng hôm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức lễ hợp long cầu Dàm Cỏ Đông và khởi công xây dựng đường tỉnh 822B nối vào cầu. Cầu và đường là trục giao động lực kết nối cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây và các khu công nghiệp đô thị huyện Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức với thành phố Hồ Chí Minh.
Tuyến đường tỉnh 822B có chiều dài khoảng 11,4 km, điểm đầu giao với đường tỉnh 825 của xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, và điểm cuối thì giao với đường tỉnh 838 xã Mỹ Thạnh, Bắc, huyện Đức Huệ. Tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 của dự án là gần 920 tỷ đồng, quy mô đường cấp 4 đồng bằng. Giai đoạn tiếp theo thì sẽ đầu tư hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch 6 làn xe, nền đường rộng 30 mét.
Đối với cầu bắc qua sông Dàm Cỏ Đông có tổng vốn đầu tư là hơn 322 tỷ đồng, chiều dài cầu là gần 536 mét, nhịp chính làm bằng bê tông cốt thép, thi công theo phương án đúc hẳn cân bằng. Qua hơn 20 tháng thi công thì ngày hôm qua cầu đã chính thức được hợp long, nối liền đôi bờ sông Dàm Cỏ Đông và dự kiến hoàn thành toàn bộ phần cầu chính trong dịp 30 tháng 4 năm nay. Thưa quý vị, Ban điều hành dự án cao tốc thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết là đến nay các gói thầu của dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đoạn qua địa bàn thành phố đã đạt tiến độ trên 21%.
Tuy nhiên thì những tháng cuối năm vừa qua, các gói thầu bị ảnh hưởng do thiếu nguồn cát xây dựng nên Ban điều hành dự án cao tốc, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ đã triển khai cho các đơn vị thi công tập trung thực hiện các hạng mục xây dựng cầu ít sử dụng nguồn cát hơn và đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng thuộc các tỉnh bạn để thực hiện các thủ tục khai thác mỏ cát phục vụ cho việc thi công cao tốc. Ông Đặng Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban điều hành dự án cao tốc, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết cụ thể.
Hiện nay thì thành phố Cần Thơ đã liên hệ làm việc với địa phương Tiền Giang để có thêm các cái mỏ cát cung cấp cho dự án. Thì ngoài ra thì cũng đã có Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản gửi cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đề nghị là rà soát để xem xét cái nguồn cát. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục để liên hệ các cái địa phương này. Nếu có được các nguồn cát thì sẽ tranh thủ để hỗ trợ cho thành phố Cần Thơ cung cấp cho dự án.
Thưa quý vị, một thông tin rất phấn khởi cho người dân sống trên các tuyến lộ dòng cung là sau thời gian dài gián đoạn thi công do ảnh hưởng mặt bằng, đến đầu tháng 1 năm 2025 thì công trình xây dựng kè Mỹ Khánh thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ được khởi động trở lại. Tuy phần diện tích được bàn giao vẫn chưa dứt điểm, nhưng đây cũng là một cái tín hiệu khả quan để công trình này có thể là hoàn thành trong thời gian tới.
Khi thấy công trình xây dựng kè Mỹ Khánh được khởi động trở lại với nhiều xe máy, thiết bị và công nhân xây dựng, người dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền hết sức phấn khởi. Bà Từ Kim Loan ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền nói:
Nhà tôi thì cặp bờ kè do công trình đang thi công, nhưng mà có một thời gian tiến độ nó không có phát triển cũng như ngừng thi công. Bây giờ gần Tết thấy thi công lại, tôi rất phấn khởi. Với lúc mà không thi công thì công trình nó rất là cây cối um tùm. Bây giờ triển khai lại thì tôi rất là mừng, mong cho công trình nó hoàn thành tốt đẹp.
Kè chống sạt lở trên sông Mỹ Khánh có chiều dài trên 1,6 km từ chợ Mỹ Khánh cho đến cầu Trường Tiền do Chi cục Thủy lợi thành phố làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 200 tỷ đồng. Trong đó thì vốn xây lắp là 157 tỷ đồng, còn lại chi phí giải phóng mặt bằng. Công trình này kéo dài do mặt bằng chưa được bàn giao cho đơn vị thi công và hiện còn có các trường hợp khó khăn trong việc thẩm định giá bồi hoàn như cơ sở sản xuất nước mắm Thiên Thiên Hương. Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Phong Điền đang tập trung tháo gỡ và dự kiến sẽ hoàn tất công tác này trong quý 1 năm nay. Ông Lâm Phước Thoàn, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết:
Hội đồng bồi thường của huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt được là 62 trên 65 trường hợp là đã có quyết định phê duyệt và dân đã nhận bồi thường xong. Đó là riêng còn 3 trường hợp thì về cơ bản là Ban quản lý dự án đã tham mưu là về pháp lý cũng đã tương đối đầy đủ. Nó là sau khi là phối hợp với chủ đầu tư có vốn, là bố trí vốn là trong năm 25 nó sẽ tiếp tục đó là trình phê duyệt cho bà con để nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Công trình xây dựng kè Mỹ Khánh đảm bảo an toàn đời sống của người dân và chống sạt lở trên tuyến sông Cần Thơ. Do đó, cùng với việc tập trung thi công của nhà thầu, thì ngành chức năng huyện Phong Điền cần khẩn trương hơn trong bồi hoàn giải phóng mặt bằng những trường hợp còn lại để công trình sớm được hoàn thành.
Thưa quý vị, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức thông tin kết quả đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2024 và một số công tác trọng tâm trong năm nay. Thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông BC08 cho biết là qua 4 ngày, từ ngày 1 cho đến ngày 4 tháng 1, thì BC08 đã lập biên bản 6.106 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền phạt trên 10 tỷ đồng, riêng xử phạt vượt đèn đỏ là 225 vụ.
Trong nghị định 168, rất là nhiều lỗi vi phạm có mức phạt tăng rất là nặng. Lực lượng công an cũng đưa ra lời khuyên và cảnh báo người dân khi tham gia giao thông thì phải chấp hành nghiêm luật mới. Bên cạnh đó là tham khảo nghị định 168 về các mức phạt, nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe vừa được ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 vừa qua. Nó thay thế cho nghị định 100 năm 2019 sửa đổi bổ sung tại nghị định 123 năm 2021. Theo quy định tại nghị định này thì nhiều hành vi vi phạm sẽ có mức xử phạt vi phạm hành chính tăng rất cao so với hiện nay.
thời gian qua cũng có một số vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra, mà nguyên nhân đến từ việc người đi bộ qua đường không đúng nơi quy định. Chính vì vậy thì từ đầu năm đến nay, người đi bộ đi không đúng phần đường làn đường quy định cũng có thể là bị xử phạt.
Người đi bộ sẽ bị phạt từ 150.000 đến 250.000 đồng nếu không đi đúng phần đường quy định, vượt qua dải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không có tín hiệu bằng tay theo quy định, không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông. Mức phạt này sẽ cao gấp 2,5 lần so với Nghị định 100 năm 2019 trước đây, có nghĩa là từ 60.000 cho đến 100.000 đồng.
Ngoài ra, thì người đi bộ sẽ bị phạt 400 đến 600.000 đồng nếu đi vào đường cao tốc. Trừ người phục vụ việc quản lý bảo trì đường cao tốc, mức phạt cũ là 100.000 cho đến 200.000 đồng. Mang vác vật công kềnh gây cản trở giao thông, đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy thì mức phạt cũ là 60.000 cho đến 100.000 đồng. Thưa quý vị, ngoài tăng mức tiền phạt thì Nghị định 168 năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, còn quy định thời gian bị tước giấy phép lái xe lâu nhất do vi phạm luật giao thông là 22 đến 24 tháng. Trong đó thì các hành vi vi phạm luật giao thông, giờ đây ngoài việc tăng mức phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ điểm và tước giấy phép lái xe, tức là bằng lái đó, tùy vào cái mức độ vi phạm nữa.
Dạ. Theo Nghị định 168 quy định thời gian bị tước giấy phép lái xe lâu nhất do vi phạm luật giao thông là từ 22 đến 24 tháng đều thuộc những lỗi nghiêm trọng nhất trong hệ thống vi phạm. Nó tiềm ẩn các nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như là nồng độ cồn, ma túy, đua xe, lạng lách đánh võng, như điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc là hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 11 khí thở, không trên 1 lít khí thở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ cũng như là điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy cũng như không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ.
Bên cạnh tước bằng lái, người lái xe còn bị phạt tiền hoặc là tịch thu xe với một số trường hợp. Đối với người lái ô tô vi phạm 4 lỗi trên sẽ bị phạt từ 30 cho đến 40 triệu đồng. Còn người lái xe máy vi phạm 4 lỗi trên cũng bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng. Khi mà bị tước bằng lái thì tài xế sẽ không được phép tham gia giao thông trong thời gian này. Nếu cố tình vi phạm sẽ bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng đối với xe máy dưới 125 phân khối, 6 đến 8 triệu đồng đối với xe máy trên 125 phân khối và 18 đến 20 triệu đồng đối với xe ô tô. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết là đã tạm giữ hình sự Hồ Xuân Sinh, sinh năm 2004, quê ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo cơ quan công an thì vào tối ngày 2 tháng 1, tức là sau trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và Thái Lan, tổ công tác làm nhiệm vụ tại ngã tư Quang Trung Phùng Hưng, địa bàn phường Văn Quán của quận Hà Đông, phát hiện Hồ Xuân Sinh điều khiển xe máy Exciter không đội nón bảo hiểm, phóng nhanh lạng lách. Khi bị yêu cầu dừng xe thì Sinh đã cố tình vượt đèn đỏ tông trúng trung tá Lê Hoàng Anh là cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hà Đông, thành viên của tổ công tác, rồi Sinh bỏ chạy. Hậu quả là trung tá Hoàng Anh gãy xương chày và đang điều trị tại bệnh viện. Tại cơ quan công an thì Sinh thừa nhận các hành vi của mình. Cơ quan điều tra đang tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố đối tượng để đưa ra xét xử điểm, tạo sự răn đe cũng như phòng ngừa chung.
Còn công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ hình sự đối với Ung A Nam, 37 tuổi, ngụ ở địa phương để lập hồ sơ xử lý về hành vi hủy hoại tài sản. Nam chính là người đàn ông đã đập phá xe ô tô tải trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú vào ngày 4 tháng 1.
Trước đó thì sau khi clip ghi lại vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội thì công an quận Tân Phú đã nhanh chóng mời người liên quan lên trụ sở làm việc. Điều tra ban đầu cho thấy là chiều ngày 4 tháng 1, Nam chạy xe máy chở vợ lưu thông trên đường Lũy Bán Bích thì xảy ra mâu thuẫn với tài xế DRB đang lái ô tô tải. Sau đó thì Nam bực tức đã chạy vượt lên và chặn đầu của ô tô tải, quấn áo khoác vào tay rồi đấm liên tục vào kính bên trái của xe. Đỉnh điểm là người này còn dùng một viên gạch đập vào kính chắn gió của xe và hai đèn chiếu sáng nữa.
Công an xác định hành vi của Nam là đã làm hư hỏng hoàn toàn các đồ vật trên, không có khả năng khắc phục. Đây là lỗi cố ý có dấu hiệu của tội phạm hủy hoại tài sản và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Vừa rồi là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Thưa quý vị, tin mà chúng tôi cũng đã nhận được là mặc dù tối qua sau khi đội tuyển Việt Nam đã đăng quang ngôi vô địch thì mọi ngã đường trên cả nước tràn ngập cờ hoa để ăn mừng chiến thắng cùng với các chiến binh sao vàng. Điều đáng mừng là người hâm mộ đi bảo đã ý thức hơn khi mà việc quá khích làm ảnh hưởng đến giao thông không còn nhiều.
Dạ. Thì cũng một cái thông tin đó là vào lúc 14:30 chiều nay thì đội tuyển Việt Nam cũng đã về đến sân bay Nội Bài trên chuyến bay của Vietnam Airlines. Ra đón đội thì có lãnh đạo của chính phủ nè, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và rất đông người hâm mộ nữa. Đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch Asian Cup 2024 sau chiến thắng chung cuộc 5-3 trước đối thủ Thái Lan và 2-1 đó là ở Diệt Trì, là cái chung kết lượt đi, và lượt về vào tối ngày hôm qua ở Bangkok với tỷ số là 3-2.
Và thông tin anh được biết đó, như anh lúc nãy lúc 14:30 thì sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài thì rất đông cổ động viên chào đón, và sau đó đội tuyển của ta chúng ta di chuyển trên hai chiếc xe buýt 2 tầng và đi khắp thành phố để có thể là cho khán giả chiêm ngưỡng, cho mọi người chiêm ngưỡng về những chiến binh sao vàng của chúng ta. Và được biết vào lúc 18 giờ ngày hôm nay thì đội bóng sẽ có mặt tại phủ chủ tịch. Không, cái nào hình như là ở nơi mà thủ tướng đã chuẩn bị sẵn rồi. Đội tuyển Việt Nam sẽ được diện kiến với thủ tướng và sẽ được nhận huân chương lao động hạng nhất. Và sau đó thì sẽ có một cái cuộc trao đổi giữa thủ tướng với các thành viên của đội tuyển Việt Nam. Có thể nói đây là một cái thành quả rất đáng tự hào, phải không ạ? À? Và thủ tướng, mỗi lần chúng ta xem bóng đá thì chúng ta cũng thấy được thủ tướng chính phủ cũng đã đến sân để cổ vũ cho các vận động viên của chúng ta. Đó là một trong những điều mà làm ảnh hưởng đến cái tinh thần của cầu thủ rất là nhiều. Và tối ngày hôm qua đó, sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết đó, thì thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã gửi thư chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Trong thư khen thì thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến toàn thể ban huấn luyện và đội tuyển bóng đá Việt Nam sau chiến thắng ấn tượng trong trận chung kết lượt đi và về giành ngôi vô địch ASEAN Cup 2024. Thủ tướng Chính phủ bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến đội tuyển đã nỗ lực phi thường, thi đấu kiên cường, quả cảm, đoàn kết, không ngừng nghỉ. Thủ tướng khẳng định là chiến thắng này không chỉ là cái niềm tự hào của thể thao Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng cho toàn dân tộc, thể hiện khát vọng vươn lên và chinh phục những đỉnh cao mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi nè, động viên đến cầu thủ Nguyễn Xuân Son, chúc tiền đạo này sớm phục hồi sức khỏe để trở lại sân cỏ, tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà. Thủ tướng tin tưởng là với ý chí kiên cường, cầu thủ Nguyễn Xuân Son sẽ vượt qua khó khăn và trở lại mạnh mẽ hơn, cùng với đội tuyển quốc gia khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực, hướng tới những thành công lớn hơn trong tương lai. Và khi lúc mà buổi trưa nay thì em cũng có xem được một cái clip về cầu thủ Nguyễn Xuân Son đã được chính huấn luyện viên Kim Sang Sik trao huy chương vàng. Dạ, rất là cảm động luôn ạ.
Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao, đằng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Còn xa ngày đó,
Thưa quý vị, mọi nỗ lực thì sẽ được đền đáp và mọi cố gắng sẽ đi đến vinh quang. Và chúng ta vừa theo dõi, vừa nghe bài hát Đường đến vinh quang do ban nhạc Bức Tường thể hiện. Và lúc này chúng tôi muốn chia sẻ những hình ảnh từ hệ thống camera thành phố để xem cái tình hình giao thông tại thời điểm ở những điểm nóng như thế nào. Đầu tiên là ở khu vực chợ Bà Bộ, đường Nguyễn Văn Linh, trên quốc lộ 91B. Thì tại khu vực chợ Bà Bộ lúc này lượng xe cũng tương đối đông. Nhưng mà cái việc mà mua bán lấn ra ngoài lề đường thì vẫn còn đó như anh. Anh thấy mua bán lấn ngoài đường vẫn còn, và những chiếc xe gắn máy đi mua hàng cũng đi ngược chiều, đậu đổ cũng không đúng. Cũng xin lưu ý quý vị là vào thời điểm này đã là giờ tan tầm rồi, cái lượng xe rất là đông, đặc biệt là xe với tải trọng lớn cũng sẽ lưu thông qua khu vực này rất là nhiều. Cho nên là mọi người khi mà mua hàng và cả bán hàng đó, thì chúng ta cũng hết sức lưu ý việc đậu đổ cho nó đúng quy định để tránh cái trường hợp ùn tắc giao thông và kể cả gây nguy hiểm cho bản thân mình nữa.
Khi nãy thì đầu chương trình thì anh Quốc Thắng như anh cũng đã cái đề cập đến cái việc mà luật giao thông đường bộ đã áp dụng cái mức xử phạt tăng rất là cao đối với cái hành vi đi ngược chiều. Thì khi mà quan sát qua cái vị trí này thì mình thấy là vẫn còn rất là nhiều xe máy đi ngược chiều luôn ạ. Cho nên là chúng ta cũng lưu ý quý vị ha. Và di chuyển đến nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân đi. Thì hiện tại qua quan sát camera bây giờ là 17 giờ 5 phút rồi. Nút giao này hiện tại xe đang rất là đông quý vị ha. Từ các hướng luôn. Cho nên là nếu chúng ta có lưu thông qua đây thì mình cũng lưu ý một tí xíu là mình di chuyển chậm thôi. Và nếu như mà có một cái lựa chọn khác thì mình có thể là rẽ cái hướng khác để mình di chuyển nó được an toàn hoặc là nhanh hơn thì cũng được ạ.
Dạ, xin di chuyển qua khu vực cầu Quang Trung. Theo quan sát của chúng tôi lúc này thì lượng xe cũng rất là đông. Thời tiết thì rất là dễ chịu, cho nên việc mọi người lúc này ra đường thì cũng thoải mái, nó không ảnh hưởng về thời tiết nhiều. Nhưng cái việc mà lưu thông thì chúng ta cũng hết sức lưu ý, với lượng xe đã đông như thế này thì chúng ta cũng nên đi đúng làn đường. Mặc dù thời điểm này không xảy ra ùn ứ, cũng không có lực lượng cảnh sát giao thông, cho nên mọi người hãy tuân thủ theo luật giao thông đi thì mọi việc nó sẽ thuận lợi hơn ạ.
Bây giờ thì đến thêm một vị trí nữa đi ạ, đó là ngay tại đại lộ Hòa Bình. Thì qua quan sát thì như anh thấy rằng là xe ở đây thì không quá đông. Và cái điều mà mình luôn quan tâm đó là thường xuyên có những cái chiếc ô tô đậu ngay cái phía trước của siêu thị Sen City. Thì chiều ngày hôm nay khi mà quan sát thì em cũng đã không thấy cái tình trạng này xảy ra. Cho nên là hy vọng là mình cũng ý thức hơn trong cái việc đậu đổ xe trên đường như thế nào cho nó đúng quy định quý vị ha.
Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ đến quý vị từ hệ thống camera thành phố. Và bây giờ chúng ta cùng đến với điểm nóng chiều ngày hôm nay để xem cái tình hình giao thông tại khu vực này như thế nào. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 vừa qua đó, thì nhiều quy định mới của luật giao thông đường bộ đã được áp dụng với mức xử phạt tăng rất cao, đã tác động tích cực đến ý thức của người tham gia giao thông. Trong số những lỗi thường xảy ra thì phổ biến nhất là đi ngược chiều.
Một cái vị trí thường xuyên bắt gặp cái tình trạng đi ngược chiều đó là tại đầu hẻm 51 trên đường 3 tháng 2. Thì chiều ngày hôm nay phóng viên điểm nóng đến với điểm giao thông này để tìm hiểu cũng như là xem cái tình hình tại đây có chuyển biến hay không sau khi mà nhiều cái quy định mới của luật giao thông đường bộ được áp dụng quý vị ha. Bây giờ xin được nối máy với phóng viên Minh Trí ạ.
Xin được chào chị Thư Anh, chào Quốc Thắng, quý bác tài cũng như là quý khán giả của chương trình và có điểm giao thông chiều nay.
Được biết thì chiều ngày hôm nay Minh Trí chọn cái nơi để mà có thể là chuyển thông tin đến cho quý vị, đó là đầu hẻm 51 trên đường 3 tháng 2. Thì Minh Trí ơi, hiện tại thì cái tình trạng mà đi ngược chiều tại cái vị trí này nó có cải thiện gì so với trước đây Minh Trí?
Đúng là như anh và anh Quốc Thắng có chia sẻ, khi mà chúng ta thấy những quy định mới của luật giao thông đường bộ có hiệu lực thì bắt đầu cái mức xử phạt rất là cao và nó tác động trực tiếp đến ý thức người tham gia giao thông. Mọi người chú ý hơn trong cái việc đi trên đường, lưu thông trên đường của mình sao để mà tránh cái trường hợp rơi vào vi phạm sẽ bị xử lý. Và ở đây thì tôi thấy là ở phía trước mà đầu hẻm 51, nếu mà trước đây thì cái tình trạng chạy ngược chiều thì hầu như là giờ cao điểm như thế này thì xảy ra thường xuyên, với cái lượng phương tiện là xe máy đi liên tục chạy sai quy định, thì chiều nay thì thấy có giảm đáng kể so với trước đây. Khi mà luật có quy định hiện hành đã có cái hiệu lực với như anh. Tuy nhiên thì vẫn còn xảy ra cái trường hợp chạy ngược chiều, mặc dù là nó không đáng kể như lúc trước nhưng vẫn có xảy ra, và hầu hết là tôi thấy là những bạn trẻ khá là nhiều. Có thể là các bạn sinh viên chẳng hạn thì vẫn chạy ngược chiều từ đầu hẻm 51 đi ra, mà chúng ta biết là đang giờ cao điểm như thế này, lượng xe di chuyển liên tục dày đặc như thế, và khi mà chúng ta băng ra ngay vị trí đầu hẻm 51 mà chúng ta về hướng ngã ba giao cái đường 3 tháng 2 và sân Quế thì dẫn đến cái tình trạng là chúng ta sẽ bị xung đột với cái dòng phương tiện người ta chạy đúng chiều từ hướng đường Trần Văn Hoài chạy lại và hướng từ Mậu Thân chạy đến, thì nó sẽ cái khả năng xung đột và va chạm sẽ ra rất là cao. Vì thế mọi người tốt nhất là chúng ta không nên chạy ngược chiều vào thời điểm này và tất cả những cái khung giờ còn lại. Vì khi mà nếu mà lực lượng tuần tra, lực lượng chức năng mà kiểm tra kiểm soát á, thì sẽ bị xử lý với mức phạt là từ 4 triệu đến 6 triệu đồng cho cái hành vi chạy ngược chiều.
Rồi về cái tình hình giao thông tại ngã ba giao với đường 3 tháng 2 và Trần Ngọc Quế á, thì Minh Trí ghi nhận như thế nào?
Hiện tại thì đang giờ tăng tầm nên cái lượng xe di chuyển qua khu vực này rất là đông ở cả hai chiều luôn. Tuy nhiên thì do chúng ta biết là cái mặt đường ở đây á, khá rộng rãi và bằng thẳng, hạ tầng giao thông tốt nên cái việc di chuyển của mọi người cũng thuận lợi, không quá nhiều khó khăn. Duy chỉ là đầu hẻm 51 chúng ta biết là cái lượng xe ra vào hẻm này rất là đông, tại nó nối với cái tuyến phố đi bộ, phố ẩm thực của Hồ Bến Sáng cũng như là nó nối với những con đường khác. Thì hầu như là mọi người di chuyển vào đầu hẻm 51 rất là nhiều. Mà hẻm 51 cho biết là khá là hẹp nên nó cũng gây khó khăn. Có khi nó đi bị ủng ứ ở đầu hẻm đó nha anh. Nhưng mà nó cũng không quá lâu, giải tỏa khá là nhanh nên vẫn đảm bảo tình hình chung là vẫn đảm bảo. Một cái vấn đề là ở ngay ngã ba giữa đường 3 tháng 2 và đường Trần Ngọc Quế thì tôi thấy có một cải thiện như thế này. Lúc trước khi mà chúng ta chứng kiến những cái ngã ba ngã tư thì cái tình trạng mà chúng ta chạy trước đèn, nghĩa là chỉ còn vài giây nữa thì đèn chuyển đỏ thì chúng ta cố vượt qua, hoặc là khi mà chưa hết đèn đỏ thì chúng ta chạy á, thì tình trạng này tôi thấy là ghi nhận là những cái sự tích cực của người tham gia giao thông là chỉ cần còn đèn vàng là mọi người chủ động là giảm tốc độ và dừng lại hẳn luôn. Không thấy nhiều cái trường hợp, ít nha, vẫn có một số trường hợp nhưng mà giảm đáng kể, hầu như là tôi thấy là 90% là mọi người dừng đầu đèn rất là đúng theo quy định. Đáng cái trường hợp mà chúng ta rơi vào vi phạm để mà xử lý, cái đó là cũng là một cái tín hiệu vui cho những người tham gia giao thông cũng như là tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Một vấn đề thứ hai nữa thì nó có khó khăn á, vào những thời điểm xe đông mà dày đặc xe liên tục nối đuôi nhau trên cái tuyến đường 93/2 á, thì có tình trạng là mọi người ở phía đường bên kia á, khi chúng ta muốn quay đầu xe trở lại để chúng ta vào hẻm 51 hay chúng ta đi về hướng cầu Đầu Xấu á, thì nó có khó khăn chút xíu. Gặp dòng xe đông chúng ta phải dừng lại giải phân cách ở giữa, chúng ta chờ dòng xe giãn ra thì nó cơ hội ủng ứ nhẹ khu vực đó. Thì khi xe giãn ra thì mọi người lại di chuyển vào đường bên đây thì mọi việc lại trở lại ổn định và việc di chuyển của mọi người thì nói chung là khá là thuận lợi.
Thì quý bác Tài nè với mọi người cũng đang rất là muốn nghe Minh Trí chia sẻ thêm những cái lưu ý như thế nào để việc lưu thông qua đây nó được thuận lợi hơn cũng như mình tránh bị vi phạm á Minh Trí.
Cái vấn đề đầu tiên là khi mà chúng ta chạy qua những khu vực đông đúc vào giờ tăng tầm thì vấn đề quan sát tập trung điều khiển phương tiện vẫn là vấn đề mà chúng tôi cũng nhắc nhở quý vị rất là nhiều lần và cũng nhắc đi nhắc lại để mà chúng ta chú ý. Tức là chúng ta không sử dụng điện thoại nè, sử dụng điện thoại khi bị phát hiện thì vẫn bị xử lý theo cái quy định. Và vấn đề thứ hai nữa, khi mà đến những khu vực này á, chúng ta muốn quay đầu xe chuyển hướng thì quý vị nhớ là chúng ta bật nhanh để mà báo cho các phương tiện phía sau biết là chúng ta muốn quay hướng nào, thì có thể người ta sẽ chủ động để mà nhường đường chúng ta di chuyển dễ hơn. Và một điều nhắc lại là tuyệt đối chúng ta không đi ngược chiều từ hẻm 51 chúng ta đi ra khu vực ngã ba giao giữa đường 3 tháng 2 và đường Trần Ngọc Quế. Vì khi mà được lực lượng ra phát hiện sẽ bị xử phạt, như tôi đã nói đó, cái mức xử phạt mới hiện tại là từ 4 đến 6 triệu đồng đối với là xe máy. Và khung giờ cấm vào đi vào hẻm 51 đối với ô tô thì chị cũng lưu ý đó là từ 6 giờ đến 7:30, từ 11 giờ đến 12 giờ và từ 16:30 đến 18:30. Tránh cái trường hợp vi phạm này, chúng ta biết là khi mà từ đầu hẻm 51 đi vào nha anh, thì một đoạn ngắn thì chúng ta biết là có cái đoạn nút thắt cổ chai. Và khi chỉ cần một cái ô tô mà đi vào khung giờ cấm vi phạm thôi thì sẽ bị ùn ứ một thời gian rất là dài, thậm chí có những cái thời điểm là 15-20 phút là dòng xe cứ nô đứt dồn dập đi vào đây, thì nó sẽ làm cho mọi người di chuyển rất là khó khăn. Hoặc là vào cái thời điểm này thì tôi thấy lượng xe đang rất là đông vào hẻm 51 thì có thể là chúng ta di chuyển một cái tuyến đường nào khác qua những cái vị trí còn lại mà không cần phải đi vào hẻm 51, hạn chế tối đa để tránh cái trường hợp xe đông mà xung quanh đây lại có rất là nhiều những cái xe bán đồ ăn vặt dừng đổ ngay lòng đường và mọi người dừng đổ đi mua hàng nữa, thì nó làm cho mặt đường lại càng thu hẹp hơn và cái tình trạng ùn tắc lại càng dễ xảy ra nhiều hơn. Đó là một vài điều lưu ý. Của về thời tiết thì bên ngoài khá là mát mẻ và cái việc di chuyển cũng khá là thuận lợi cho mọi người. Thời tiết nói chung là hiện tại là rất là đẹp nên mọi người cứ chúng ta từ từ chúng ta di chuyển và chúng ta đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Và nhắc lại là những cái điều lưu ý là tuyệt đối không chạy ngược chiều, tại vì từ đây đến thời điểm cuối năm thì có thể là cái lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tuần tra liên tục để xử lý những cái trường hợp vi phạm đối với những cái quy định mới. Thì khi mà chúng ta tránh cái trường hợp mà nói vui á, khi mà chúng ta bị xử phạt thì chúng ta lại có thể là chúng ta trách như thế này, cái mức phạt quá cao, nhưng mà bản thân mình phải tự ý thức là chúng ta vi phạm và chúng ta tránh cái trường hợp vi phạm.
Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Minh Trí rất là nhiều với những cái chia sẻ cũng như những cái lưu ý rất là cụ thể luôn, để cho quý thính giả chúng ta có thể là kịp thời mình nắm được cái tình hình giao thông tại cái vị trí đầu hẻm 51 chiều ngày hôm nay như thế nào, để mình di chuyển nó được an toàn hơn quý vị ha.
Tư vấn của chuyên gia.
Thưa quý vị, theo thông tư 28 của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông có thể là kiểm tra giấy tờ liên quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và xử lý tạm giữ giấy tờ được tích hợp trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử với trường hợp vi phạm. Để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về cái nội dung này, phóng viên Mỹ Tiên đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Võ Văn Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an thành phố Cần Thơ.
Dạ, thưa Thượng tá Võ Văn Thắng, trước tiên thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi. Theo thông tư 28 của Bộ Công an, thì khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ, thì người tham gia giao thông có thể xuất trình giấy tờ đã được tích hợp trên VNEID. Vậy ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này?
Khi mà tham gia giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra, thì người dân có quyền xuất trình giấy tờ đã được tích hợp trên VNEID để cho lực lượng làm nhiệm vụ. Đối với người tham gia giao thông mà có vi phạm thì lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử. Thì việc tạm giữ này là nó đảm bảo được cái là nhanh chóng, minh bạch, khách quan, đảm bảo là không bị mất mát hư hỏng. Đó thì nhìn chung khi mà thực hiện tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử, đây là một cái bước tiến mới trong cái công tác là đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Dạ, cũng theo thông tư 28 thì người dân có thể kê khai đăng ký xe trên ứng dụng VNEID và cổng dịch vụ công trực tuyến. Vấn đề này thì được quy định cụ thể như thế nào?
Thì vấn đề này được quy định như sau: hồ sơ đăng ký lần đầu online toàn trình. Thì chủ phương tiện khi thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các cái loại giấy tờ như sau. Thứ nhất là cái giấy tờ của chủ xe thì khai thác từ cơ sở dữ liệu thông qua tài khoản định danh điện tử. Thứ hai là giấy khai đăng ký xe theo mẫu tiến trình kê khai thông tin trực tuyến, tải ảnh chụp xe trên cổng dịch vụ công hoặc VNEID. Thứ ba là giấy tờ của xe thì sử dụng dữ liệu điện tử của cơ quan đăng kiểm, cơ quan thuế, phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng có dán bản chà, số máy, số khung, thì đóng dấu giáp lai của cơ quan sản xuất, thì nộp qua dịch vụ bưu chính và nhận kết quả.
Dạ, hiện nay thì cũng có thông tin về việc trừ điểm giấy phép lái xe. Xin Thượng tá thông tin cụ thể hơn.
Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, thì sẽ áp dụng cái việc là trừ điểm giấy phép lái xe. Thì qua một cái hình thức mới là mình sẽ trừ điểm giấy phép lái xe khi vi phạm những cái hành vi mà được quy định là trừ bao nhiêu điểm thì sẽ bị trừ điểm trong cái giấy phép lái xe. Bị trừ hết điểm trong giấy phép lái xe thì coi như là phải thi lại giấy phép lái xe.
Dạ, một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi. Mong rằng qua những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn cũng như là chấp hành tốt hơn các quy định khi tham gia giao thông.
Chúng ta vừa nghe chia sẻ của Thượng tá Võ Văn Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an thành phố Cần Thơ về vấn đề thực hiện theo cái thông tư 28 của Bộ Công an. Trước khi mà kết thúc chương trình giờ cao điểm giao thông chiều nay thì chúng tôi xin lưu ý đến quý vị những cái điều mà chúng ta cũng cần nắm thêm là Cần Thơ hiện đã triển khai cái hệ thống camera giám sát tại nhiều tuyến đường và giao lộ quan trọng. Trong giai đoạn 1 thì Cần Thơ đã đầu tư lắp đặt camera phạt nguội tại 12 nút giao trọng điểm nhằm tăng cường các quản lý giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân. Các điểm lắp camera phạt nguội tại Cần Thơ, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị như sau ạ. Đường Cách Mạng Tháng 8 giao với đường Nguyễn Văn Cừ, đường Nguyễn Trãi giao với cầu Ninh Kiều, đường Nguyễn Văn Cừ giao với Võ Văn Kiệt và Mậu Thân, đường Trần Hưng Đạo, đường Mậu Thân và 3 tháng 2, đường Mậu Thân giao với đường 30 tháng 4, đường Nguyễn Văn Cừ giao với đường Nguyễn Văn Linh, đường 3 tháng 2 giao với đường Nguyễn Văn Linh, đường 30 tháng 4 giao với Nguyễn Văn Linh, đường Võ Nguyên Giáp giao với Quang Trung, đường Hậu Giang giao với quốc lộ 1A. Đó là những cái điểm mà chúng ta dễ có thể bị phạt nguội, cho nên mọi người hết sức lưu ý. Và chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97.3MHz đến đây là hết. Chúc quý vị ngày đầu tuần có nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả.
Dạ, xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình chiều ngày mai nha.